Mời các bạn tiếp tục thưởng thức một tác phẩm của tác giả James Austin. Kiêu hãnh và định kiến, nguyên tác Pride and Prejudice. Qua sự diễn đọc của TPD 124. Cùng với người hòa âm là Phạm Vân 2106. Chương 6. Cả nhà trông đợi một lá thư của ông Bennett vào sáng hôm sau, nhưng người đưa thư đến mà không mang một dòng nào của ông. Cả gia đình biết ông là người hay quên hoặc chay lười việc thư từ trong những trường hợp bình thường. Nhưng trong trường hợp này, họ hy vọng ông sẽ nhanh chóng thông tin về nhà. Vì thế họ kết luận rằng ông không có tin gì phấn khởi để viết. Nhưng ngay cả về điều này họ vẫn muốn biết chắc chắn. Ông Gardiner chỉ trông người đưa thư trước khi lên đường. Khi ông đã đi, họ cảm thấy ít nhất sẽ nhận được tin tức thường xuyên về những gì đang xảy ra. Ông cậu đã hứa sẽ thuyết phục ông Bennett trở về Longbourn, càng sớm càng tốt. Bà Bennett cảm thấy an tâm rất nhiều, vì bà cho đây là cách duy nhất cứu chồng bà khỏi cái chết trong một cuộc thách đấu trí mạng. Bà Gardiner và các đứa con lưu lại Hertfordshire thêm vài ngày, vì nghĩ sự hiện diện của bà sẽ có thể giúp đỡ các cô cháu. Bà thay phiên chăm sóc bà Bennett và giúp các cô cháu thoải mái trong những giờ họ được tự do. Bà dì kia cũng thăm viếng họ thường xuyên và luôn luôn, theo như bà nói, với mục đích cổ động tinh thần họ. Tuy thế, mỗi khi bà đến, bà đều kể thêm những trường hợp hoang phí hoặc bất thường của Wickham, nên mỗi khi bà từ biệt, bà thường khiến họ càng mất tinh thần thêm. Mọi người tại Meryton dường như đều phỉ nhổ con người gần như thiên thần đối với họ chỉ 3 tháng trước. Họ kháo nhau rằng anh ta thiếu nợ mọi nhà buôn nơi đây và những hành vi mờ ám của anh, tất cả dưới tiêu đề quyến rũ phụ nữ, được mở rộng đến mọi gia đình của các nhà buôn. Mỗi người đều cho rằng anh ta là một thanh niên đồi bại nhất thế giới, và mỗi người đều bắt đầu nhận ra rằng trước đây họ đã không bao giờ tin nơi vẽ bề ngoài điển trai của anh ta. Mặc dù chỉ tin không đến phân nửa những gì nói về anh ta, Elizabeth vẫn tin anh ta sẽ phá hoại đời em mình. Ngay cả James, dù tin vào những lời đồn đại ít hơn nữa, cảm thấy gần như vô vọng, đặc biệt là nếu hai người đi Scotland, thì đây là thời gian họ phải nhận được tin tức hai người. Và cô vẫn còn hy vọng hai người đến Scotland để kết hôn. Ông Gardiner rời Longbourn vào ngày Chủ nhật. Ngày thứ ba, bà vợ ông nhận được thư ông, kể rằng ông đã tìm ngay được ông Bennett và thuyết phục ông này đi đến phố Grey Church. Thư cũng kể rằng ông Bennett đã đi Epsom và Clapham, nhưng không thu được tin tức nào thỏa đáng, và rằng hiện ông Bennett đang dò hỏi mọi khách sạn chính trong thành phố vì nghĩ họ có thể lưu lại một trong những nơi ấy vào thời gian đầu ở London trước khi họ tìm nhà ở. Ông Gardiner không tin có thể tìm ra hai người theo cách này, nhưng vẫn trợ giúp ông kia. Ông thêm rằng ông Bennett dường như hoàn toàn không muốn rời London và hứa sẽ viết thêm càng sớm càng tốt. Ông cũng viết thêm một đoạn dưới lá thư: "Tôi đã viết cho đại tá Forster để nhờ ông, nếu có thể, dò hỏi trong số những người bạn của anh ta trong trung đoàn về những người thân hoặc mối quan hệ có thể biết anh ta đang lẩn trốn nơi nào. Nếu có người như thế cho thông tin thì họ sẽ giúp ta được nhiều. Hiện giờ hai chúng tôi không có đầu mối gì để hướng dẫn cuộc tìm kiếm. Tôi tin chắc đại tá Forster sẽ làm mọi cách trong khả năng của ông ấy để giúp ta. Nhưng tôi lại nghĩ, có lẽ Lizzie có thể cho chúng ta biết rõ hơn người khác về những người thân quen của anh ta." Elizabeth không ngạc nhiên để hiểu do đâu họ nghĩ cô có thể giúp được như thế, nhưng cô không có thông tin gì thỏa đáng. Cô chưa từng nghe anh kể qua về những người thân của anh, ngoại trừ ông bố và bà mẹ. Cả hai đều đã qua đời nhiều năm trước. Tuy nhiên, vài người bạn của anh trong lực lượng dân quân có thể cho thêm ít thông tin. và tuy cô không hy vọng lắm về việc này, cô nghĩ vẫn nên thử xem. Mỗi ngày ở Longbourn giờ đây là một ngày lo âu, nhưng thời khắc nhiều lo âu nhất là giờ đưa thư. Họ đều bồn chồn chờ thư từ đưa đến. Qua thư từ, họ sẽ biết được tin tức dù xấu dù tốt, và mọi ngày kế đều mang hy vọng có những tin quan trọng mới. Nhưng trước khi họ nhận được thêm tin từ ông Gardiner, một lá thư được gửi đến ông bố từ anh Collins. Jane đã được ông bố dặn mở thư khi ông đi vắng, nên cô đọc, và Elizabeth cũng ở bên cô mà cũng đọc do hiếu kỳ. Thưa ông, do mối quan hệ giữa chúng ta và vị thế của tôi trong xã hội, tôi tự cảm thấy cần phải gửi đến ông lời chia buồn về những đau khổ ông đang gánh chịu, mà ngày hôm qua chúng tôi được thông báo qua một thư gửi từ Hertfordshire. Thưa ông, xin ông tin rằng bà Collins và riêng tôi thành thật cảm thông với ông, với toàn thể gia đình đáng kính, về nỗi đau buồn hiện giờ hẳn là thuộc loại cay đắng nhất, vì xuất phát từ một nguyên nhân mà thời gian không thể xóa mờ được. Không có lời lẽ nào về phần tôi có thể xoa dịu nỗi bất hạnh trầm trọng như thế này, hoặc có thể an ủi ông theo tình cảnh mà mọi người đều thấy gây đau khổ nhất cho tinh thần bậc làm cha mẹ. Cái chết của cô con gái ông có thể là một ân phúc so với cảnh ngộ này. Và còn có thêm điều để than thở, vì như Charlotte cho tôi hay, có lý do để tin rằng thói phóng túng của con gái ông là do cách dung túng sai lầm, mặc dù cũng để an ủi ông và bà Bennet. Tôi tin rằng chính là do tính khí xấu xa tự nhiên của cô. Nếu không, cô đã không phạm tội tày đình như thế ở lứa tuổi còn non này. Dù thế nào chăng nữa, ông đáng được thương cảm trong khổ đau. Và không những bà Collins đồng ý như thế, mà còn có sự đồng tình của phu nhân Catherine và cô con gái của bà, những người đã được tôi thông báo về vụ việc. Họ đồng ý với tôi khi quan ngại rằng hành động sai trái của một cô con gái sẽ gây phương hại đến vận may của mọi người khác, đối với những người sẽ có quan hệ với một gia đình như thế, như chính phu nhân Catherine đã hạ mình nói. Và ý nghĩ này khiến tôi càng vui mừng nhớ lại về một sự kiện nào đấy vào tháng 11 vừa qua. Vì nếu sự kiện này diễn biến ngược lại, tôi hẳn đã bị liên can vào mọi ưu phiền và nhục nhã của ông. Thế thì, thưa ông, tôi xin ông cố gắng tự khuây khỏa mà vứt đứa con gái không đáng ra khỏi hẳn tình thương yêu của ông, để mặc cô gánh chịu hậu quả do sai phạm ghê tởm của cô ta. Kính thư. Ông Gardiner không gửi thêm thư nào cho đến khi ông nhận được câu trả lời của đại tá Foster. Rồi ông không có tin tức nào sáng sủa. Họ không tìm ra một thân nhân nào của Wickham giữ liên lạc với anh ta. Và điều chắc chắn là anh ta không sống gần người thân nào hiện còn sống. Vì thế không có ai làm đầu mối cho tin tức về anh ta. Và trong tình trạng tài chính lôi thôi của anh, còn có thêm một động năng rất mạnh mẽ khiến anh ta phải giấu kín hành tung, ngoài việc e sợ người thân của Lydia tìm ra, vì người ta vừa khám phá ra rằng anh ta đã để lại những món nợ lớn do cờ bạc. Đại tá Foster tin rằng phải cần đến 1.000 bảng để thanh toán những khoản chi tiêu của anh ta tại Bristol. Anh ta mang nợ nhiều trong thành phố, nhưng món nợ danh dự còn cao hơn. Ông Gardiner không muốn giấu giếm gia đình Longbourn về những chi tiết này. James nghe tin với cảm giác kinh hoàng. Cô thốt lên. Một tên đồi bại. Điều này hoàn toàn bất ngờ. Mình đã không hay biết gì cả. Ông Gardiner viết thêm trong thư rằng ông bố của họ có thể trở về ngày kế, thứ bảy. Bị thất vọng vì mọi nỗ lực đều không thành công, ông bố đã thuận theo ý kiến của người em vợ rằng ông nên trở về với gia đình và để mọi việc cho ông em vợ tiếp tục lo tìm kiếm, tùy tình hình cho thấy phải làm cách nào. Khi bà Bennet được thông báo, bà không tỏ vẻ hài lòng như các con bà. Mặc dù bà đã lo lắng cho tính mạng của ông, bà thốt lên.
Cái gì thế? Ông ấy trở về mà không có con Lydia khốn khổ. Ông ấy không nên rời London nếu không tìm ra hai người. Ai sẽ đối phó với Wickham và buộc hắn phải cưới con bé nếu ông ấy bỏ về?
Vì bà Gardiner tỏ ý muốn về nhà, mọi người đồng ý rằng bà và các con bà nên lên đường cùng lúc ông Bennet trở về. Theo cách này, xe ngựa sẽ đưa bà đi và đón ông chủ về Longbourn. Bà Gardiner ra về trong mọi ý nghĩ khó hiểu về Elizabeth và anh bạn Derbyshire của cô, người đã chú ý đến cô. Cô cháu đã không nhắc gì đến anh, và tuy bà Gardiner có ý trông mong một lá thư của anh, họ đã không nhận được gì. Từ khi trở về nhà, Elizabeth đã không nhận được một thư nào từ Pemberley. Tình trạng vô phúc của gia đình hiện giờ khiến mọi lời giải thích về việc cô sa sút tinh thần trở thành không cần thiết. Vì thế không ai có thể phỏng đoán về việc này. Mặc dù Elizabeth giờ đã nhận ra tâm tư mình, tin rằng nếu cô không biết gì về anh Darcy, hẳn cô sẽ chịu đựng tốt hơn nỗi nhục nhã do Lydia gây ra. Cô nghĩ việc này giúp cô tránh được một, hai đêm mất ngủ. Khi ông Bennet về đến, ông hoàn toàn có vẻ bề ngoài điềm đạm thường nhật. Ông cũng ít nói như theo thói quen, không đả động đến sự việc đã khiến ông phải ra đi, và phải sau một thời gian, các cô con gái mới có đủ can đảm hỏi han ông. Vào buổi chiều, khi ông dùng trà với các con mình, Elizabeth bắt đầu câu chuyện. Và rồi, khi cô tỏ ý ái ngại về sự chịu đựng của ông trả lời: "Đừng nói gì về việc này. Ai chịu khổ sở nếu không phải là bố? Việc này là do bố gây ra. Bố phải cảm thấy điều ấy." Elizabeth đáp:
"Bố không nên quá khắt khe với chính mình.
Con có thể cảnh báo cho bố biết về tai họa như thế này. Bản chất con người dễ bị sa vào đấy. Không, Lizzie, ít nhất một lần trong đời, hãy hí để bố tự cảm thấy mình là người có lỗi. Bố không sợ bị mặc cảm vì tư tưởng này. Chẳng bao lâu, nó sẽ qua đi."
"Bố có nghĩ hai người đang ở tại London không?"
"Có. Họ có thể lẩn trốn kín đáo như thế ở nơi nào khác được." Kitty thêm:
"Và Lydia đã từng tỏ ý muốn đi đến London."
Ông bố trả lời khó khăn: "Thế thì nó vui rồi. Và nơi ăn chốn ở của nó ở đấy có lẽ sẽ được lâu dài." Im lặng một chốc, ông tiếp: "Lizzie, bố không có ý nghĩ gì xấu về con, vì con đã có lý khi khuyên bảo bố vào năm rồi. Với biến cố này, những lời khuyên của con cho thấy óc suy nghĩ của con khá lắm. Họ bị ngắt quãng bởi cô Bennet đến để lấy ít trà cho bà mẹ. Ông thốt lên: "Đây là cuộc diễu hành, cũng tốt thôi. Tạo tính cách thanh lịch như thế cho vận hạn không may. Một ngày nào đấy, bố sẽ làm như thế. Bố sẽ ngồi trong phòng đọc sách, đội mũ ấm và mặc áo ngủ, và gây thêm rắc rối. Hoặc có lẽ bố sẽ đợi đến khi Kitty bỏ nhà trốn đi." Kitty nói khổ sở:
"Con sẽ không bỏ nhà trốn đi, Papa. Nếu con có đi Brighton, con sẽ xử sự tốt hơn Lydia."
"Con đi Brighton? Bố không dám cho con đến gần Eastbourne, ngay cả khi đánh cuộc 50 bảng. Không,
Kitty. Cuối cùng, bố đã học tính cẩn trọng. Và con sẽ thấy hậu quả của việc này. Không một sĩ quan nào được phép bước vào nhà này nữa, ngay cả đi ngang qua làng. Cấm chỉ mọi buổi khiêu vũ, ngoại trừ con nhảy với một trong các chị của con. Và con sẽ không bao giờ bước ra khỏi cửa nếu con không chứng tỏ được rằng con đã có tư cách tốt trong 10 phút mỗi ngày. Kitty nghĩ mọi lời răn đe này đều nghiêm túc. Cô bắt đầu khóc. Ông bố nói: "Được, được, đừng có giả vờ khổ sở. Nếu trong 10 năm tới con chứng tỏ con là đứa con gái ngoan, bố sẽ xét lại cho con." Chương 7. Hai ngày sau khi ông Bennett trở về, khi Jane và Elizabeth cùng nhau đi dạo phía sau ngôi nhà, hai cô thấy một bà gia nhân đi đến phía họ và nghĩ rằng bà đi gọi họ vào gặp bà mẹ. Họ bước đến bà, nhưng bà nói với cô Bennett: "Xin lỗi cô vì tôi đã chen vào, nhưng tôi hy vọng cô có thể có tin mừng từ thành phố, nên tôi tự tiện đến để hỏi."
"Bà nói gì thế, Hiếu? Chúng tôi không nghe tin gì từ thành phố."
Bà Hiếu thốt lên, kinh ngạc.
"Cô à, cô không biết sao? Cô có một thư khẩn do ông Gardiner gửi đến cho ông chủ. Thư đến nửa giờ trước."
Hai cô gái chạy vụt đi, quá nôn nóng nên không nói thêm được gì. Họ chạy qua tiền sảnh vào phòng ăn sáng và qua phòng đọc sách, đều không tìm thấy ông bố. Và họ định chạy lên cầu thang, nhưng gặp ông quản gia. Ông nói:
"Nếu hai cô định đi tìm ông chủ, ông ấy đang đi ra phía vườn cây."
Họ lập tức chạy trở lại qua tiền sảnh và vượt qua bãi cỏ, thấy ông bố đang đi về phía khoảnh rừng nhỏ. Jane không có sức bền nên dần dần bị bỏ lại phía sau, trong khi Elizabeth chạy đến ông bố, thở hổn hển.
"Này, Papa, có tin gì thế? Tin gì? Có nhận được thư của cậu con không?"
"Có, bố có nhận được thư khẩn."
"À, thư báo tin ra sao? Tốt hay xấu?"
Ông bố rút lá thư trong túi ra.
"Có tin gì tốt mà trông mong cơ chứ. Nhưng có lẽ con vẫn muốn đọc."
Elizabeth vội giật ngay lấy lá thư trong tay ông. Lúc này Jane đã chạy đến nơi. Ông bố bảo:
"Con đọc to lên vì bố không biết rõ lắm thư muốn nói gì."
Phố Grace Church thứ 2, ngày 2 tháng 8. "Ông anh thân thương, cuối cùng tôi có thể gửi đến ông anh vài tin tức về cháu gái của tôi. Và nói chung, tôi hy vọng tin này sẽ làm anh vui. Sau khi anh ra về vào thứ Bảy, tôi đã may mắn tìm ra nơi hai người trú ngụ tại London. Tôi sẽ kể chi tiết khi chúng ta gặp lại nhau. Chỉ cần biết rằng tôi đã gặp hai người."
Jane thốt lên: "Đúng rồi! Như con vẫn hy vọng họ kết hôn với nhau."
Elizabeth đọc tiếp: "Tôi đã gặp cả hai người. Họ không kết hôn với nhau. Tôi không thấy họ có ý định ấy. Nhưng nếu anh chấp thuận những dàn xếp mà tôi đã thay mặt anh để chuẩn bị, tôi hy vọng chẳng bao lâu họ sẽ kết hôn với nhau. Tất cả những gì cần nơi anh là đảm bảo với con gái của anh phần thừa kế 5.000 bảng sau khi anh và chị qua đời. Và hơn nữa, trong thời gian anh còn sống, chu cấp cho cô ấy 100 bảng mỗi năm. Xét theo mọi khía cạnh, đây là những điều kiện mà tôi không ngần ngại thay mặt anh để đồng ý nếu anh cho phép. Tôi gửi thư này theo cách khẩn cấp để không mất thời giờ nhận được câu trả lời của anh.
Từ những tình huống này, anh có thể dễ dàng nhận ra rằng hoàn cảnh của anh Wickham không đến nỗi tuyệt vọng như ta nghĩ. Thiên hạ đã bị nhầm lẫn về điều này, và tôi rất vui mà nói rằng anh ấy vẫn còn có chút ít tiền, ngay cả sau khi đã trả xong các món nợ để chu cấp cho cháu gái tôi, phụ thêm vào sự sản riêng của cô ấy. Nếu như tôi nghĩ là cần thiết trong trường hợp này, anh cho tôi toàn quyền thay mặt anh để quyết định xuyên suốt sự việc. Tôi sẽ lập tức chỉ thị cho Hedgerton để chuẩn bị việc thanh toán. Không có lý do nào khiến anh cần phải trở lại thành phố, mà nên bình tĩnh ở lại London để tôi lo cho anh mọi việc. Xin anh vui lòng cho tôi câu trả lời càng sớm càng tốt, và xin viết ra rõ ràng mọi điều. Tôi nghĩ tốt nhất là cháu gái tôi sẽ cử hành hôn lễ xuất phát từ nhà tôi, và tôi mong anh chấp thuận việc này. Hôm nay cô ấy sẽ đến đây. Tôi sẽ viết thêm cho anh ngay khi có thêm chuyện được dàn xếp. Kính thư EDW Gardiner. Elizabeth thốt lên khi cô đọc xong lá thư.
Có thể như thế được à? Có thể nào anh ấy chịu cưới con nhỏ hay sao?
Cô chị nói. Thế thì Wickham không phải tồi tệ như ta đã nghĩ.
Bố yêu ạ, con xin chúc mừng bố.
Elizabeth đáp.
Và bố đã trả lời thư này chưa?
Chưa, nhưng phải trả lời ngay.
Elizabeth tha thiết khẩn khoản ông bố không nên mất nhiều thời giờ. Cô thốt lên. Ôi, bố yêu ạ, trở vào nhà và viết thư trả lời ngay. Bố hãy nghĩ thời khắc bây giờ là quan trọng như thế nào trong trường hợp này.
Jane nói.
Để con viết hộ bố nếu bố không muốn phiền phức.
Ông đáp. Bố không muốn chút nào, nhưng bố sẽ phải viết.
Rồi ông quay trở lại và bước đi về nhà. Elizabeth hỏi. Và con xin hỏi việc này được không? Con nghĩ ta phải đồng ý với các điều kiện.
Đồng ý? Bố chỉ thấy xấu hổ vì anh ta đòi hỏi quá ít.
Và họ phải kết hôn. Tuy thế anh ta đúng thật là một con người.
Đúng, đúng. Họ phải kết hôn. Không còn cách nào khác. Nhưng có hai việc bố rất muốn biết. Việc thứ nhất là cậu các con đã bỏ ra bao nhiêu tiền để dàn xếp việc này? Và việc thứ hai là làm thế nào bố có thể trả lại cho ông ấy?
Jane thốt lên. Tiền, ông cậu con, bố có ý nói gì?
Bố có ý nói không ai như anh ta muốn cưới Lady A, vì bị cám dỗ bởi 100 bảng mỗi năm khi bố còn sống, và 5.000 bảng sau đấy.
Elizabeth nói. Đúng thế, tuy con đã không nghĩ ra điều này. Mọi món nợ của anh ấy đã được thanh toán, mà còn lại chút ít tiền. Ôi, đây là do cậu con sắp xếp. Một con người độ lượng, tử tế. Con ngại ông ấy phải chịu thiệt. Một số tiền nhỏ không thể làm mọi chuyện này.
Đúng vậy. Wickham là thằng khờ nếu nó chịu cưới con nhỏ với khoản tiền ít hơn 10.000. Bố tiếc phải nghĩ xấu về anh ta khi mối quan hệ giữa anh ta với gia đình vừa mới chớm.
10.000 bảng? Chúa tôi, làm thế nào có thể trả lại dù nửa mất tiền như thế?
Ông Bennet không trả lời, và mỗi người vừa suy nghĩ từ trong ý nghĩ của mình, vừa bước về nhà. Ông bố đi vào phòng đọc sách để viết thư trả lời. Hai cô gái đi vào phòng ăn sáng. Elizabeth thốt lên khi chỉ còn hai chị em với nhau.
Và họ sẽ thật sự kết hôn. Thật là lạ kỳ. Và chúng ta sẽ vui mừng về việc này. Chúng ta bắt buộc phải vui mừng vì họ đã kết hôn. Mặc dù cơ may của hạnh phúc họ có mong manh đến đâu, tư cách anh ta có tồi tệ đến đâu.
Ôi, Lydia!
Jen đáp. Chị lấy làm an ủi nghĩ rằng chắc chắn anh ta sẽ không cưới Lydia nếu anh ta không thật lòng thương con nhỏ. Mặc dù ông cậu tử tế của chúng ta đã làm gì đấy để gỡ rối cho anh ta. Chị không tin 10.000 bảng hay cái gì đấy như thế đã được chi ra. Ông cậu đã có con và có thể có thêm. Làm thế nào ông ấy có thể chi ra ngay cả phân nửa số tiền 10.000 bảng?
Elizabeth nói,
nếu ta có thể tìm hiểu về số nợ của Wickham và số tiền thanh toán là bao nhiêu, ta có thể biết chính xác ông Gardiner phải tốn bao nhiêu. Vì Wickham không có một xu tang dính túi. Không thể nào đền đáp cho xứng đáng lòng tốt của ông cậu và mợ chúng ta. Việc cậu mợ đón Lydia về nhà và bảo bọc nó đã là một hy sinh to tát mà nhiều năm hàm ơn vẫn không thể ghi ơn cho hết. Vào lúc này, con nhỏ đã ở tại nhà hai ông bà. Nếu lòng nhân từ này bây giờ không khiến nó cảm thấy bức rứt, nó sẽ không bao giờ đáng được hưởng hạnh phúc. Không hiểu buổi gặp gỡ sẽ ra sao khi nó vừa trông thấy bà mợ.
Jen nói, chúng mình phải cố quên những gì đã xảy ra cho hai bên. Chị hy vọng và tin tưởng hai người sẽ được hạnh phúc. Chị nghĩ việc anh ta chịu cưới con nhỏ là bằng chứng cho thấy anh ta đã suy nghĩ đúng đắn. Tình thương giữa hai người sẽ giúp cho họ kiên định, và chị lấy làm mãn nguyện thấy họ ổn định cuộc sống một cách trầm lặng và sống theo mực thước. Theo thời gian, tính bồng bột của họ trong quá khứ sẽ được bỏ qua.
Elizabeth đáp, hành vi của họ đã quá tồi tệ đến nỗi chị hoặc em hoặc bất cứ ai khác đều không thể quên. Không ít gì mà nói đến việc này. Bây giờ hai chị em mới nghĩ ra rằng bà mẹ vẫn chưa biết gì về những chuyện đã xảy ra. Hai cô đi đến phòng đọc sách và hỏi ông bố liệu ông có muốn thông báo cho bà hay không. Ông bố đang hí hoáy viết, không ngẩng đầu lên. Chị đáp,
tùy ý các con.
Chúng con có thể đọc thư của cậu cho mẹ nghe được không?
Làm gì cũng được, và đi ra ngoài.
Elizabeth cầm lấy lá thư đặt trên bàn viết của ông, và họ cùng nhau đi lên lầu. Cả Mary và Kitty đều cùng ngồi trong phòng bà Bennet. Vì thế chỉ cần thông tin một lần cho tất cả đều biết. Jane mở lá thư ra đọc. Bà Bennet hầu như không thể tự làm chủ mình. Ngay khi Jane đọc đến đoạn ông Gardiner hy vọng Lydia sẽ chẳng bao lâu kết hôn, bà đã bật lên sướng thỏa, và mỗi câu sau đấy đều thêm vào niềm vui. Biết được đứa con gái của bà sẽ kết hôn, bà chỉ cần có thế. Bà không lo lắng liệu đứa con sẽ được hạnh phúc hay không, cũng không thấy nhục nhã mà nhớ lại hành động xấu xa của đứa con. Bà thốt lên,
ôi con, Lydia yêu dấu của mẹ, thật là vui quá. Con nhỏ sẽ kết hôn, mẹ sẽ gặp lại nó. Nó sẽ kết hôn ở tuổi 16, và ông em tốt bụng, tử tế của mẹ. Mẹ đã biết trước việc này rồi sẽ ra sao. Mẹ biết ông ấy sẽ lo liệu mọi chuyện. Mẹ nôn nóng muốn gặp lại con nhỏ và gặp anh Wickham yêu quý nữa. Nhưng còn trang phục cho lễ cưới. Mẹ sẽ viết thư cho bà Gardiner về việc này. Lizzie, con chạy xuống tìm bố con, hỏi ông ấy sẽ cho em con bao nhiêu. Ở lại đây, mẹ sẽ đi hỏi. Kitty, nhấn chuông gọi bà Hill, mẹ sẽ thay trang phục. Lydia, con yêu của mẹ, tất cả chúng ta sẽ vui làm sao khi gặp lại nhau.
Cô con gái đầu lòng cố gắng kềm chế cơn sướng thỏa mãnh liệt của bà mẹ bằng cách hướng ý nghĩ của bà vào việc gia đình sẽ thụ ân nghĩa. Cử chỉ của ông Gardiner. Cô thêm, chúng ta cần ghi nhận kết cục tốt đẹp phần lớn là do lòng tốt của ông ấy. Chúng con tin chắc ông ấy đã hứa sẽ hỗ trợ anh Wickham về mặt tài chính.
Bà mẹ thốt lên.
À, thế thì được lắm. Nếu không là cậu con thì ai chịu làm việc này? Các con có biết không, nếu ông ấy không có gia đình, mẹ và các con sẽ nhận được một khoản tiền của ông ấy. Và đây là lần đầu tiên gia đình ta nhận được một cái gì đấy của ông, không kể vài món quà trước kia. Mẹ cảm thấy vui sướng quá. Chẳng bao lâu mẹ sẽ có một đứa con gái đi lấy chồng, bà Wickham. Nghe thật vui. Và nó chỉ mới tròn 16. Tháng 6 rồi. Jane à, mẹ quá kích động nên mẹ không thể viết. Mẹ sẽ đọc cho con viết thay mẹ. Sau này chúng ta sẽ bàn với bố con về chuyện tiền nong. Nhưng ta nên đặt mua những món cần thiết. Rồi bà đi vào chi tiết về những mẫu hàng vải để may trang phục. Và có thể đã đọc một danh sách dài những món cần mua sắm nếu Jane không thuyết phục. Tuy có phần khó khăn rằng bà nên chờ hỏi ý kiến ông bố. Cô bảo có chậm một ngày vẫn không quan trọng. Bà mẹ vì quá vui sướng nên không còn khăng khăng cố chấp như thường lệ. Những dự định khác len lỏi vào đầu óc bà. Bà bảo, mẹ sẽ đi Meryton ngay sau khi mẹ sửa soạn xong, để báo tin mừng cho dì Philip của các con biết. Và trên đường về, mẹ sẽ ghé qua phu nhân Lucas và bà Long. Kitty, chạy xuống bảo chuẩn bị cỗ xe. Mẹ nghĩ có ít không khí ngoài trời sẽ tốt cho mẹ. Các con, có muốn mẹ mua gì tại Meryton không? À này, bà Hiu đã đến. Bà Hiu, bà đã nghe tin lành chưa? Cô Lydia sẽ kết hôn và bà sẽ được uống rượu thỏa thuê để góp vui vào ngày cưới của nó. Bà Hiu lập tức bày tỏ niềm vui. Elizabeth cùng với những người còn lại cũng nhận những lời chúc của bà. Và rồi chán ngán về cái trò rôm rã này, cô trở về phòng của mình để cô có thể tự do suy nghĩ. Tình cảnh của con nhỏ Lydia khốn khổ đã xấu, nói theo cách nhẹ nhàng, nhưng không thể xấu hơn nữa. Cô nên mừng. Cô cảm nhận điều này, mặc dù khi nghĩ về tương lai, cô không thể trông mong đứa em cô hạnh phúc, chừng mực, hoặc vất vả, hoặc vật chất được khá. Khi nghĩ về những gì họ đã lo sợ chỉ mới 2 giờ đồng hồ trước, cô cảm nhận mọi lợi điểm mà họ vừa nhận được.